Phật Pháp ứng dụng.
Xung quanh của mình, từ gia đình, xã hội cho đến mọi thứ, công sở và công ăn việc làm, cũng không bao giờ chiều lòng theo tính cá nhân chúng ta cả. Quan trọng nhất chúng ta đã làm được gì và thể hiện hay là tự uốn nắn con người của mình như thế nào để tự tồn tại, phát triển trong những hoàn cảnh mà mình ở đó, đang làm việc đó, đang sống nơi đó. Đó là điều rất cần thiết trong cái buổi chia sẻ này với các vị. Sự chia sẻ này tôi nghĩ thỉnh thoảng nó cũng mang tính cách rất là chủ quan. Nhưng mà nếu có những gì chủ quan thì các vị cứ đóng góp và chia sẻ lại trong cái buổi nói chuyện này. Đó là chuyện giống như một sự giao lưu về kinh nghiệm của cuộc sống, học và tu. Không có nhất thiết là chủ quan về một phía. Riêng tôi thì tôi rất là thoải mái nhé. Và có sự nào mà thấy xê lệch thì cũng nhờ thầy Trúc Thiện lái lại và chỉ dạy thêm. Đó là chuyện bình thường. Xin thưa với các vị, trong đời chúng ta khi học Phật, chúng ta từng nghe Đức Phật nói là đời là bể khổ. Như vậy tất cả mọi con người chúng ta sống trong cuộc đời là sống trong cái khổ. Nhưng không có nghĩa là gặp ai chúng ta cũng thấy rằng họ rơi hai hàng nước mắt. Có những người khóc, có những người cười, có những người bình thản. Đó là vì sao? Cùng sống trong một quan niệm, cùng sống trong một cái sự ảnh hưởng, nhưng mà nó khác biệt nhau là tại sao vậy? Đừng nói là chị hạnh phúc quá, anh hạnh phúc quá, con mình tôi là trời không có để ý tới cho nên nhìn lợt. Cho nên chỉ một mình tôi đau khổ. Không phải như vậy. Có những người tại sao người ta sống một hàng ngàn người trong một cái tập thể như vậy, người ta chẳng tồn tại và phát triển, mà mình mới bước vào trong đó mình chê, ừ thế này là cái xấu, thế này tệ, thế kia, hay là lương kém thế nọ, hay là thế này thế khác, và mình tự bỏ ra đi. Và có những người đi hàng trăm chỗ và tất cả dưới cái đời sống của họ, dưới con mắt của họ, dưới cái nhìn của họ đều là xấu xa, là tội lỗi, là tệ bạc hết. Cái đó là do cái gì? Thành ra ở đây Đức Phật nói cuộc đời khổ là một lời cảnh báo, là một lời thật. Nhưng trong bể khổ đó, nếu một người tìm cho mình một cuộc sống thích nghi để tồn tại và phát triển được, chúng ta vẫn có một cái hạnh phúc tương đối. Tuyệt đối thì không thể có, trên cuộc đời này không bao giờ có một hạnh phúc nào tuyệt đối. Nhưng mà một người khéo léo và hiểu biết, tự thích nghi thì cuộc sống tương đối, đó là diễm phúc rồi. Có hạnh phúc là có diễm phúc rồi. Có những người suốt trên cuộc đời đâu bao giờ có được một chút nào hạnh phúc đâu. Như vậy thì ở đây, nhưng mà tự hạnh phúc nó có nhiều cái định nghĩa và nhiều góc độ khác nhau. Chúng ta đừng nhìn hạn hẹp và tiêu cực trong một cái thái độ giới hạn nào. Xin thưa các vị, khi các vị xem truyền hình, nhất là cái chương trình mà Thế Giới Động Vật á, chúng ta có không ngờ rằng cái sự tồn tại và phát triển của tất cả mọi loài sinh vật nó có một sự thông minh rất là đặc biệt, có phải không ạ? Nếu một con vật đó chúng ta nuôi ở trong nhà, ví dụ một con chim hay là một con cá hay là một con vật gì đó, mà nếu chúng ta nuôi ở trong lòng hay là một trong cái chuồng của cái gia đình chúng ta, thì dĩ nhiên thưa các vị rằng không bao giờ các vị thấy nó phát tác hết cái tài năng của nó như chúng ta thấy ở trên cái cuộc sống hoang dã, có phải vậy không ạ? Nếu một con vật đó nó là một con vật thụ động như chúng ta từng chăm sóc và bảo vệ nó, thì khi chúng ta thả vào thiên nhiên nó không thể tồn tại và phát triển được, và thậm chí nó không thể sống được. Tôi có xem một cái chương trình rất là đặc biệt của Thế Giới Động Vật đó, mà tôi thấy cái loài heo. Thông thường nếu mà chúng ta nuôi một con heo, chúng ta tưởng tượng thế nào? Heo là một loài gì? Lười biếng, cục mịch, ăn rồi ngủ và chạy không nổi. Nếu nuôi lâu quá chạy ngoài hồi lội chẳng, lội giò, phải không? Một con heo như vậy là chỉ có một mục đích duy nhất là làm thịt thôi, không thể tự bảo vệ được đời sống của mình. Nhưng mà các vị có tưởng tượng được rằng một ngày đó tôi nói thiệt, tôi cười, nếu mà ai đứng ở ngoài nghe tôi cười, các họ nói là ông thầy đang khùng hay lên cơn đó. Tự nhiên cười một mình như vậy, tôi không thể tưởng tượng được rằng con cọp hoặc là sư tử mà không rượt lại con heo. Các vị có tưởng tượng nổi không? Một cái con heo như vậy nhưng mà sống trong một môi trường hoang dã, người ta gọi cái tên thông thường là heo rừng, ha? Tôi không thể tưởng tượng. Tôi nói cái mắt cái con heo này á, thật sự một con báo, một con hổ mà nó vô là chết liền, chứ làm sao mà sống được. Hồi lúc mới thấy nó ủi đất, nó ăn lỡ khơi như vậy. Nhưng mà khi có một cái tiếng động tĩnh và sự rượt đuổi của một loài chúng sinh nào, tôi không thể tưởng tượng rằng tốc độ của nó chạy mà một loài sư tử không rượt lại nó. Tôi kinh hồn thật. Và tôi mới nói thế rằng nó phải có một cái gì đó để nó tự thích nghi với môi trường và hoàn cảnh đó, nó mới có thể tồn tại được, phải không? Như vậy nó là một con heo như chúng ta từng nuôi ở trong nhà, thì không thể nào tồn tại một loài heo trên rừng được. Đó, vì vậy tự chúng sinh trong một hoàn cảnh đó nó cũng tự có một môi trường, điều kiện và như thế nào đó để tồn tại và thích nghi, thì vấn đề đó nó mới có thể tồn tại và phát triển. Và riêng chúng ta cũng vậy, bản thân của con người chúng ta, chúng ta sống trong một môi trường sung sướng như thế này mà nếu gặp một môi trường khắc khổ và đau khổ hơn thì chúng ta sẽ phàn nàn và rất là khó chịu, rất là đau khổ. Cho nên cái kinh nghiệm dân gian chúng ta thường sống, chúng ta nói câu như thế nào? Ở bầu thì sao? Thì tròn. Ở ống thì sao? Ở ống thì dài. Đó là một cái câu để dạy cho chúng ta thích nghi. Nếu sống trong một môi trường đó, người ta cho là một cái gọi là tròn. Ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài, tức là để hướng dẫn cho chúng ta như thế nào để tồn tại và thích nghi trong một môi trường đó. Đó là một vấn đề quan trọng. Đó. Cho nên khi mà chúng ta có câu thường nghe là đáo xứ thì nhân, rồi sao nữa? Nhập gia thì tục. Hay quá ha. Ở tiếng Mỹ mà không quên tiếng Tàu. Chúng ta vẫn nhớ. Đó là đến đâu chúng ta phải tùy thuận vào một nền văn hóa và cuộc sống ở nơi đó. Và nhập gia thì tùy tục có nghĩa là để chỉ cho chúng ta khi đến nhà người khác. Trong việc đến nhà có thể tư cách chúng ta là một người khác. Đến nhà tư cách chúng ta có thể là một chàng rể. Đến nhà có thể tư cách chúng ta là một nàng dâu. Và ngược lại, chúng ta đến một quốc gia mới hay là đi thăm con cái, có thể tư cách chúng ta đến thăm là một người cha, là một người mẹ. Chúng ta cũng phải có những thái độ nhập gia tùy tục nữa. Cái đó tự chúng ta hiểu. Chúng ta không mang cái khuôn của mình để đi khắp trên thế giới này. Nếu chúng ta là một người chủ quan để mang cái khuôn mình đi khắp thế giới này thì chúng ta tự gây khổ cho chúng ta và gây phiền hà cho những người khi đối diện với mình. Đây là một sự khéo léo của mọi người. Xin thưa các vị, tôi có đọc trong một quyển sách, cái tựa đề đó là Tên Cướp Độc Đoán. Khi nghe qua cái từ độc đoán có nghĩa là người này á, chủ quan, và người này á, sống một cách rất là bảo thủ cái quan điểm của mình. Không có ai có thể lọt ngoài cái quan điểm mình, gọi là độc đoán. Tức là một kẻ độc tài, độc đoán là có người rất là chủ quan. Thì cái câu chuyện nó được khởi đầu như thế này. Tức là một tên cướp này, ông có rất nhiều lâu la và rất nhiều tài sản được cướp được từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nguồn tài sản của ông á, cái gì cũng là có giá trị, nhưng mà ông quý nhất và ông thương yêu nhất đó là một chiếc giường bằng ngọc. Chiếc giường bằng ngọc này có thể là một cái tài sản mà quý nhất trong cuộc đời làm cướp giật của ông. Và vì vậy cho nên khi mà ông có cái giường đó thì ông xử sự để mà ông cho cái tình thương của ông, cái sự yêu quý của ông dành cho chiếc giường bằng cách như thế này. Nếu mà những tên lâu la của ông tình cờ bắt được những người nào đi trong cái vùng mà ông đã từng khoanh lại cho cái trại của mình đó, thì ông bắt một người nào đó, bất cứ một người nào đó rơi vào đó xem như là một người xấu số. Và vì vậy á, có ba cái điều việc xảy ra để ông xử lý cho một người xấu số này. Nó có ba việc như thế này. Ông để chiếc giường ông như một cái thước đo. Nếu cái người ông bắt được đó đó để trên chiếc giường mà dài hơn cái chiếc giường ông đang có đó, thì buộc lòng người này phải bị chặt đầu và chặt chân như thế nào để cho cái khoảng cách nó vừa dặn cái giường của ông. Nếu một người này ngắn hơn cái khoảng cách của cái chiếc giường của ông thì buộc lòng thế nào? Ông phải tìm cách ông kéo giãn ra để cho nó vừa với cái chiếc giường này. Còn một điều thứ ba có nghĩa là cái người này vừa dặn với chiếc giường của ông thì người này không thể trở về với xứ sở của mình được. Như vậy ba cái cách giải quyết này không có một cái nào có thể thoát được với cái quy luật của ông đưa ra. Có nghĩa là khi bắt được một người nào đó, buộc lòng người đó phải chết. Vì vậy cho nên chiếc giường đó nó trở nên một cái tích sử hay là một cái tiếng tăm nổi tiếng như cái sự ác độc của một tên cướp này. Như vậy thì tôi nghĩ rằng trên cuộc đời có một con người tệ ác như thế nào cũng không vô lý như câu chuyện tôi vừa kể. Nhưng mà các vị biết rằng chúng ta đã từng vô lý như một tên cướp đó. Chúng ta thường thường chúng ta xét lại đi. Mình hay nhìn người, đánh giá người, hoặc chấp nhận người, hoặc thương yêu một người, và ngược lại không chấp nhận, từ bỏ, ghét bỏ, đố kỵ, tất cả những cái đó phải là một sự thực hay không? Hay là tất cả những sự ghét bỏ, thương yêu, chấp nhận, phủ nhận, Tất cả những cái điều đó nó xuất phát từ cái thành kiến và cái nhìn của chúng ta. Chúng ta trong cuộc đời hay lấy cái chiếc giường của mình để xử sự với tất cả mọi người trên cuộc đời này. Một người cưới vợ, một người gả chồng, một người làm dâu, một người làm rể, một người làm cha, một người làm mẹ, một người trong một cái tổ chức nào đó, chúng ta đều nhìn bằng cái thái độ đó hết. Ít khi nào và hiếm khi nào chúng ta có những cái thái độ nhìn một cách rất là khách quan cho một cái sự việc, cho một cái gì đó, hay là để thông cảm theo một góc độ nào đó. Mà phần lớn thương yêu, đau khổ, bất hạnh, nó phần lớn nó xuất phát từ cái quan niệm của chúng ta nhiều hơn. Một người làm vừa lòng chúng ta không có nghĩa là người đó tốt. Chưa hẳn người đó tốt là tốt với cái nhìn của mình, nhưng chưa hẳn là người đó tốt với những cái gì xung quanh của họ từng gặp phải. Có phải vậy không ạ? Như vậy chúng ta từng đem chiếc giường của chúng ta đi khắp thiên hạ, nơi nào có mặt chúng ta, nơi nào có cuộc sống chúng ta, thì chúng ta lấy chiếc giường ra làm cho sự sống, làm cho thước đo, làm cho cách xử sự của tất cả mọi người chúng ta trong cuộc sống này bằng chiếc giường như vậy. Và thỉnh thoảng chúng ta trở thành một tên cướp mà chúng ta không bao giờ biết được. Có phải không? Các vị, bao giờ các vị có tu học, các vị mới có một cái nhìn cởi mở và thoáng hơn. Đây là chuyện này. Cho nên khi tôi nghe được một cái câu khuyên của một cái người, người ta sống cũng rất là đạo đức, người ta khuyên rằng là trong một cuộc đời tương đối, hãy thông cảm và chăm chước cho nhau để sống, tìm một người hoàn hảo ở khắp thế gian này không thể có được. Các vị nghe câu này hiểu, rất là hiểu tiếng Việt mà. Đừng nói ở lâu ở đất Mỹ quên tiếng Việt, anh nhớ tiếng Anh không đi nha. Nếu các vị nhớ tiếng Anh không thì nhờ một vị nào mà giỏi tiếng Anh này dịch lại không. Như vậy thì ở đây cái câu đó nó khuyến khích như thế. Tất cả là trong cuộc đời tương đối, có nghĩa là không ai là người kiện toàn cả. Nếu chúng ta có tìm một người để kiện toàn trong những cái suy tư của ta, trong cái tìm mà theo những quan điểm của ta, thì rất là khó có. Cho nên chúng ta nói thật, khi con người của mình phải nhận chân được chính mình là điều quan trọng. Mà có một vị thiền sư nói là ý thức được chính mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Trong cuộc đời của chúng ta có thể biết tất cả mọi thứ trên cuộc sống này. Chúng ta có thể biết vi tính, chúng ta có thể biết ngoài trái đất, chúng ta có thể biết chuyện của nhà người khác, chúng ta có thể biết được những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Nhưng xin thưa với các vị, rất ít khi nào chúng ta biết được chính mình đang là cái gì. Có để ý điều này không? Chúng ta biết rất rõ nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ, nếu chúng ta không có một thời gian tu học như thế này, không có những lời dạy của Đức Phật để hướng dẫn chúng ta quay về với cuộc sống chánh niệm, không có một đời sống quay về để tự kiểm thảo với những diễn ra, thì mình thấy tất cả những gì xung quanh chúng ta là bằng vọng tưởng, là bằng thành kiến, là người này xấu, người này đê tiện, người này hẹp hòi, người này ích kỷ, người này thế kia, mà chúng ta không bao giờ biết được chính mình. Khi như vậy là chúng ta sẽ sống trên một cái vấn đề chủ quan và bị những cái khách trần bên ngoài nó làm chúng ta lệch lạc đi với quan điểm nhận thức. Và thưa với các vị, sự thấy biết đúng sai trong cuộc đời này nó cũng tùy vào lúc và hoàn cảnh nữa. Độ tuổi này nhìn một cái đúng khác, lớn lên một chút chúng ta nhìn cái đúng khác, chúng ta chưa học Phật chúng ta nhìn thấy cái đúng khác, chúng ta học Phật rồi chúng ta thấy cái đúng khác. Chúng ta lúc nông nổi và bị bức xúc hay là bị áp lực bởi tất cả mọi vấn đề, chúng ta nhìn một việc nó khác. Khi chúng ta trưởng thành và chúng ta thoải mái vấn đề, chúng ta nhìn tất cả các việc nó khác. Như vậy sự khác biệt này nó rất là vô thường. Và vô thường ở chỗ chúng ta không có một cái gì mối. Nếu chúng ta không học Phật, chúng ta không có tu tập và không có kiểm thảo, thì chúng ta không biết rằng cái mối nào là cái khởi thủy đầu tiên, và chúng ta phải lấy một cái mực thước nào để định hướng cho cuộc đời của mình. Như vậy làm sao chúng ta có một cái để nhìn thoáng hơn, để chúng ta định hướng được cho trong cuộc đời của mình là mình phải sống như thế này mới thích hợp với này kia kia nọ. Xin thưa với các vị, mọi học thuyết, mọi đúng sai trong cuộc đời chỉ là tương đối. Chân lý chỉ có là một, nhưng mà chân lý này chỉ có Đức Phật mới nói ra chân lý thôi. Tất cả mọi người học Phật và tất cả những người như một vị thầy như chúng tôi không bao giờ nói được chân lý. Tất cả mọi lời của chúng tôi có bàn giải điều gì đó cũng chỉ là một lời tương đối mà thôi. Tương đối trong một lãnh vực, tương đối trong một phạm vi, không phải là một người nói chân lý. Nhưng mà phạm vi đó chúng ta có thể ứng dụng và thích nghi và tu học để giải quyết được vấn đề. Đó là điều quan trọng. Cho nên ở đây trở lại vấn đề, khi tập cuộc đời sống thích nghi là hãy tập có một cái nhìn khách quan hơn và có một cái nhìn tiêu chuẩn hơn, để chúng ta đem lại cái nhìn tốt hơn về cuộc sống bình an cho chính mình. Và quan trọng nhất, nếu chúng ta không nhìn được một sự tích cực thì cũng đừng nhìn, nên nhìn tiêu cực, để chúng ta có thành kiến và chúng ta hiểu lầm về một sự việc, một con người, một vấn đề, thì đôi khi chúng ta gặp phải những vấn đề tội lỗi, vi phạm đạo đức, mà đôi khi rất là vô tình, tại vì chúng ta thấy vậy mà, chúng ta thấy vậy mà nhìn như vậy. Xin thưa các vị, để các vị thấy được cái điều này nó rộng hơn trong một cái đời sống thích nghi một chút, là có một câu chuyện tôi đã được đọc như thế này. Đó là câu chuyện mà một cái anh chàng này, anh đi tìm một cái người lý tưởng. Người lý tưởng của anh rất có thể là một người bạn đồng hành và rất có thể là một người vợ, thành ra người ta chưa có giải thích rõ ràng. Nhưng đại khái là có thể khuynh hướng qua câu chuyện chúng ta thấy là người này đi tìm vợ thì đúng hơn. Anh chàng này có một cái đi tìm vợ là đi tìm một người lý tưởng, giống như trong mộng của mình đã từng đặt ra là tiêu chuẩn người vợ mình là phải là 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 nút gì đó. Nhưng mà lần đầu tiên anh gặp một cái người, gặp một người thì anh thấy là người này đẹp, hiền từ, nhưng mà có những cái anh ta thấy người này ích kỷ quá. Anh ta chấp nhận được phương diện này, nhưng mà thái độ đó thì tự nhiên anh ta lại thấy rằng chưa có giống như mình suy nghĩ. Tiếp tục anh ta tiếp gặp một người phụ nữ khác, có thể là rộng lượng, có thể là một tài năng, nhưng mà hơi xấu quá. Anh ta lại tiếp tục trên con đường đi tìm nữa. Anh ta gặp một người tài năng cũng hơi đẹp, nhưng mà hung dữ quá. Và trong suốt một đoạn đường, anh ta nghĩ rằng chắc là cuộc đời của mình phải sống cô đơn trên một cái con đường đi tìm người lý tưởng, chắc là suốt đời không bao giờ có được. Và vì vậy anh ta cũng có những giây phút rất là chạnh lòng và buồn rằng thế gian này không có ai là người tốt như anh, hoặc là anh đã từng tìm. Nhưng mà đó là cách nhìn của anh thôi. Cho đến một ngày đó anh gặp một người phụ nữ kiện toàn tất cả, vừa đẹp, vừa rộng lượng, vừa tài năng, vừa hiền từ, vừa tất cả mọi thứ trong là tứ đức. Tứ đức là gì?
Công ngôn
dung hạnh, đầy đủ hết tất cả. Thì anh ta mừng quá, anh ta đã tìm một người đối tượng là đã như cái nguyện vọng và như ý của anh ta rồi. Nhưng mà có một điều, cô này lại không chấp nhận anh. Bởi vì anh không hoàn hảo trong cái nhìn của cô ta. Như vậy thì anh ta đã tìm một người như anh đã từng ước mơ và từng lý tưởng, thì người ta lại không thừa nhận mình, bởi vì mình khiếm khuyết trong ánh mắt của người đó. Và vì vậy đó là một bài học để dạy cho chúng ta cái gì? Nhận định tìm hiểu một con người ở một phương diện tương đối, đó là cái cách để hướng dẫn chúng ta khi chọn những người bạn đồng hành trong cuộc sống này. Về phương diện hôn nhân, tất cả chúng ta nếu tưởng tượng rằng một người chồng, một người vợ của mình tương lai như một hoàng tử hay một bà tiên, thì chuyện đó các vị tự làm khổ các vị trong khi các vị tự sống chung. Nếu các vị ảo giác về một người thương của mình thì các vị sẽ thất vọng. Một người mẹ ảo giác về một nàng dâu, một người cha ảo giác về một chàng rể, tất cả những cái đó các vị sống bằng ảo giác là thất vọng. Cho nên tôi đã từng hướng dẫn với một cái hình như là một đám cưới hay là một cái việc mà xảy ra trước hôn nhân, là tôi nói như thế này: khi chúng ta đến hôn nhân hay là khi chúng ta yêu nhau, thông thường của cuộc sống người đời là hay che đậy cái xấu của mình và thể hiện cái tốt. Tốt khoe xấu che mà, đúng không? Như vậy một người mẹ nếu không có một cái nhìn sâu sắc, hoặc một người cha không có nhìn sâu sắc về một đứa con trai, một đứa con gái của mình, thì khi gặp một đàn trai, một đàn gái đi đến thì hoàn toàn là giới thiệu là gút hết. Tất cả là công ngôn dung hạnh như thế này, con trai là tài đức như thế này, vân vân. Như vậy chúng ta là một con người chứ không phải là một thánh nhân. Chúng ta là một người rất là bình thường, có thể có một tài năng gì đó, nhưng mà không phải là một cái thần đồng hay là một cái người mà có một thiên bẩm đặc biệt. Như vậy bên cạnh những cái tốt của chúng ta có rất nhiều lỗi lầm và rất nhiều cái xấu, đôi khi chúng ta chưa nhận ra cái xấu và cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà người khác rất là dễ nhạy cảm cái điều đó. Nếu một người làm cha làm mẹ chỉ biết giới thiệu cái phương diện đó, hoặc là trong lúc mình đến với nhau bằng tình cảm mình che đậy quá nhiều về cái vấn đề thật xấu của mình, mình biểu hiện, mình ra lăng, mình thế này thế kia để được là một người yêu, đó có phải là giải pháp đối với cuộc sống lâu dài của chúng ta chưa? Đây là điều mà chúng ta để ý. Xin thưa với các vị không thể nào che đậy được tất cả những khuyết điểm của mình trong suốt một chiều dài của hôn nhân cả. Ai bảo đảm điều đó? Ở đây ai bảo đảm? Nhưng mà có một điều các vị sẽ làm được suốt cuộc đời của mình và có hạnh phúc. Các vị làm cách nào? Các vị làm cách nào? Bao giờ các vị biểu hiện một cách rất tự nhiên và những cái thật xấu của mình cứ giới thiệu với người khác? Bao giờ người đối diện trước mình hiểu và thông cảm và chia sẻ hết tất cả những tật xấu của mình thì khi sống với mình hoàn toàn còn cái tốt. Như vậy càng ngày thấy một người chồng, người vợ mình tuyệt vời hơn. Tại vì từ đầu những điều xấu này anh đã hiểu và thông cảm, mà anh ta chấp nhận được thì chúng ta có hạnh phúc. Cho nên bởi vì thông thường chúng ta tự giới thiệu về mình nhiều quá và che đậy những khuyết điểm nhiều quá, cho khi trong cuộc sống hôn nhân chúng ta không thể nào che đậy được suốt mấy mươi năm còn lại. Vì vậy cho nên từng ngày hôm nay nó phát hiện cái này, mới mốt nó phát hiện cái kia, mới mốt phát hiện cái nọ, thì mình mới vỡ thần tượng của mình. Người này tầm thường quá, bình thường quá, còn có những cái tệ hại quá, vân vân. Như vậy vì vậy chúng ta không có đi đến trọn một con đường. Và khi chúng ta không còn một thần tượng nào trong lòng, dù là một tình yêu, là một hôn nhân đi chăng nữa, thì nó vẫn có một cái thần tượng nào trong lòng về cái đẹp, về cái kỷ niệm, về cái gì đó, thì chúng ta mới có thể bảo vệ được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu học và tập một đời sống thích nghi, có nghĩa là chúng ta đang chuyển hóa với chính mình, đang chuyển hóa những cái xấu thành cái tốt, đang chuyển hóa những cái tệ thành cái hay, đang chuyển hóa những cái kém khuyết. Và chúng ta có những cái thực tế mà không chuyển hóa được, có nghĩa là những cái số phận của chúng ta đang mang trong cuộc đời, về thân xác, về tâm trí, về thế này thế khác, có những cái nó nguyên tắc là một cơ thể vật lý không chuyển hướng được, thì chúng ta phải có một cái gì đó để đắp bù lại cái khiếm khuyết này. Trong cuộc đời chúng ta không có gì là tuyệt đối, mình còn có những cái khác để đắp bù. Và điều này tôi đã giảng với các vị trong một đề tài hình như là vượt qua số phận, tôi đã chia sẻ rất nhiều. Hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ trong đời để luyện tập một đời sống, để thích nghi, để tồn tại và phát triển, để bảo vệ tốt cái đời sống cho mọi người. Như vậy trong một cái đời sống hạnh phúc chúng ta tìm được trong đời sống là thức tập thích nghi với đời sống hôn nhân, thì chúng ta phải bằng cái cách đó thì chúng ta mới tự tin đi vào. Còn bằng không chúng ta tự làm khổ lấy chính mình. Nếu chúng ta che đậy một cái gì đó, chúng ta cứ nơm nớp và lo sợ với những điều đó, một ngày nào đó một người thân, một người thương, một bên chồng, một bên vợ sẽ phát hiện ra thế này thế khác. Như vậy chúng ta đang tự làm nơm nớp cho mình từ cái lúc ban đầu. Làm sao chúng ta có đời sống an lạc được? Làm sao chúng ta có thể dốc hết tâm sức để lo cho chuyện này được? Chúng ta cứ sợ một ngày mai như thế thì những đóng góp này, những thành tựu này, những dung quen hạnh phúc này, nó như là một cái gì? Xây lòng trên cát đi. Trong lòng chúng ta cứ diễn tưởng như vậy, vì chúng ta đang che đậy một cái gì mà chúng ta chưa bao giờ thổ lộ với những người mình yêu. Rồi từ ban đầu như vậy. Cho nên đó là vấn đề để gọi là thành thật trong tình yêu từ chỗ đó. Nếu có thành thật trong tình yêu, có hạnh phúc sau khi chúng ta hôn nhân. Có một câu chuyện tôi được đọc như thế này, đó là câu chuyện là hái hoa trên vách đá. Câu chuyện rất là lý thú mà rất là thực, từ một cái cuộc sống của một đôi vợ chồng của Việt Nam. Thì câu chuyện như thế này, một người phụ nữ thì hơi đa tình một chút và thích nũng nịu, thích yêu chiều, và nói chung thích chăm sóc theo một dạng như một đứa trẻ. Nếu được yêu là phải như vậy. Và một người chồng thì đặc biệt hơn, là rất là thật thà, thủy chung sống có trách nhiệm, nhưng thật thà ở chỗ là không có ra lăng như vậy, và không có thể hiện những cái là giống như là mình là một người lớn phải bảo vệ người vợ như là nuôi một đứa bé ở trong lòng. Tại sao phải chỉ nhau? Không, vấn đề đó là không sai gì cả. Đôi khi sự nũng nịu đó là một cái cá tính rất là dễ thương. Nhưng mà tôi muốn nói là cái chuyện đó nó được diễn tả như vậy thôi. Xấu tốt gì không có đặt vấn đề ở trong đây. Đôi khi tất cả sự nhũng nịu là nữ tính. Nếu một người nữ tính sống như cục đá thì rất là khó coi. Nhưng mà người đàn ông này thì người đàn ông quan tâm theo dạng là có trách nhiệm mà có lương tâm, chứ không mang tính cách là như một cái anh sành điệu. Vì vậy người vợ rất là chán, tại sao là chồng mình lại không có những cái sành điệu như vậy. Sự thất vọng này không dám thổ lộ, biểu hiện mà không được đáp ứng, mà không dám nói, mà nuôi trong lòng là rất tức. Và càng ngày sự chán này nó càng tăng lên cao. Cho nên một ngày đó cô ta mới gặp người chồng và nói là: em đã quyết định một điều. Thì người chồng nói là: em quyết định điều gì? Nên là: em đã quyết định rồi, và chúng ta sẽ ly dị. Cái câu ly dị này như là một chén nước lạnh tạt vào mặt anh ta, cũng giống như trời đang lạnh như thế này, tự nhiên cục lửa xẹt xuống, nóng đột ngột. Như vậy anh ta không trả lời được câu này, và theo yêu cầu của cô này thì thật ra cổ vừa nói một phần nữa cũng muốn, mà một phần nữa cũng để hiện rằng là cái phản ứng của anh này ra sao khi cô ta nói điều này. Nhưng anh này thì hoàn toàn là người thầm kín, cho nên nói trong lòng là: chúng ta sẽ quyết định điều này vào ngày mai đi. Và anh ta chỉ nói vậy thôi thì cô này càng thất vọng. Cô này càng thất vọng, có nghĩa là anh không phản ứng được cái điều gì để mà có thể cứu vãn được tình thế cả. Trong một cái hoàn cảnh thập tử nhất sanh như thế này mà cô không nói ra được một giải pháp như thế, như vậy anh có vụng về quá không? Và cô ta cảm thấy rằng sự quyết định của mình có thể là đúng đắn. Sự đúng đắn này nó lại kéo dài qua một ngày. Và anh ta nói rằng: rất có thể em đưa ra một cái điều kiện nào đó, nếu cứu vãn được tình thế này, tức là chúng ta đừng ly dị, thì em hãy cho anh một cái cơ hội, một cái biện pháp, một cái giải pháp gì đi, chúng ta để giải quyết điều này. Bao giờ giải pháp đó không thực hiện được thì chúng ta sẽ ly dị. Thì lúc đó thì cô ta mới nói như thế này: em chỉ cho anh một cái việc như thế này, nếu có một bông hoa trên vách đá và anh hãy hái cái bông hoa đó để tặng cho em, nhưng mà nếu anh đi hái bông hoa này anh sẽ phải chết, bởi vì vách đá này anh không có chỗ bắn. Vì hái bông hoa này cho em mà anh có phải chết, anh có dám làm điều đó không? Nếu anh đủ can đảm anh thực hiện được điều đó thì chúng ta sẽ sống lại, và anh phải thực hiện được điều này. Còn nếu bằng không thì chúng ta ly dị. Tiếp tục một câu hỏi đặt ra như vậy, thì xin thưa cho các vị, nếu là các vị đây, các vị trả lời cho tôi một câu nào thích đáng. Chắc các vị rất khó trả lời vì các vị là phái nữ, các vị là người đặt ra, thành ra cái điều kiện trả lời là mấy anh. Như vậy các chú mình đặt ra là nếu các vị trả lời câu này, các vị trả lời thế nào? Hả? Ly dị. Nếu tất cả mọi điều đơn giản như vậy thì không thành chuyện. Hả? Hay là hái hoa để chết vì người mình yêu? Nếu mà vì người mình thương á, mình chết còn hơn ha. Ồ hay. Như vậy là có vô số chàng trai chết vì các bà vì vô lý đó. Như vậy vô tình các vị trở thành một người là giết người bằng một cách gián tiếp hết tất cả, ép người ta vào chỗ chết hết tất cả. Và ép hơn nữa là khi biết ai quá yêu mình, mình càng ép hơn nữa, có phải không? Xin thưa với các vị, đôi khi nó cũng là những giải pháp rất là hay. Anh chàng này cũng lại điềm tĩnh một lần nữa và nói: ngày mai anh sẽ trả lời em câu này được không? Thêm ngày nữa. Và cô này cũng nói chung là không còn sự hy vọng gì từ câu trả lời của anh này. Thì tôi ta cũng nghĩ là chắc là ngày mai mọi người sẽ chia tay. Thì sáng sớm hôm sau, anh này đã ra đi khỏi cái nơi căn phòng mình ở một cách thầm lặng. Nhưng anh ta đi đâu đó thì chưa xác định, nhưng có một điều anh ta đã để lại trên bàn, một tờ giấy. Này em, trước hết anh xin lỗi với em rằng anh không thể hái được bông hoa này, nhưng mà em đừng vội vã. Bởi vì sao? Bởi vì anh biết rằng có những lúc em xài computer và em đã bị lỗi rất nhiều, và lúc đó em trở nên cáo bẩn với cái công việc em đang làm. Thì lúc đó anh nghĩ đôi bàn tay anh sẽ cần thiết để giúp cho em chỉnh sửa lại computer. Có những lúc gì đi vội vã em đã quên chìa khóa ở tại nhà, thì anh nghĩ có những lúc anh cần đôi chân anh còn lại để anh chạy vội về để anh mang chiếc chìa khóa cho em. Có những lúc mai này khi em xài nhiều về vi tính, đôi mắt em sẽ không còn thấy rõ, thì anh nghĩ lúc đó anh sẽ nhìn thay em để anh diễn tả được tất cả màu xanh, vàng, đỏ, trắng trong cuộc sống như thế. Và có những lúc nếu mà thật sự em đi trên bãi biển em không cảm nhận được những gì, thì đôi tay anh có thể dắt em đi trên những bờ cát trắng. Và còn rất là nhiều. Và này em, nếu một ngày nào đó có một người nào thương em hơn anh, thì lúc đó anh sẽ chấp nhận hái cành hoa này. Để anh chết đi thì còn những người thay cho anh thế cái việc đó. Và vì vậy anh không chết là vì lý do này, đang chờ đợi một người thương em hơn anh. Và cái khoảng trống đang chờ đợi là khoảng trống cô này đang hối hận với những điều anh ta vừa nói. Bởi vì những điều đó là cô ta đã từng trải qua. Sự thực nó như vậy. Trong cuộc sống anh này đã làm với trọn vẹn như vậy. Và cô ta mới cảm thấy rằng cô ta đang rơi nước mắt và khóc khi là mình quá đáng khi quyết định điều này, để ngồi vẫn được một sự ra lăng từ người yêu của mình mà không nhận được sâu sắc từ một cái điều mà người chồng mình đã hy sinh. Nhưng mà câu chót rất là hay ở chỗ là nếu em hiểu và thông cảm cho anh được điều này thì anh hãy mở cửa ra, bởi vì em anh đang đứng bên ngoài để đang làm cho em một buổi sáng mà em đang ưa thích. Và lúc đó các vị biết điều gì xảy ra? Cô này vội vàng mở cửa ra, thì đúng ngay như vậy, anh đang thầm lặng chờ đợi lời quyết định của cô này là mở cửa để chấp nhận một buổi ăn sáng hay là mở cửa để chấp nhận một lời chia tay. Các vị cho thầy một câu trả lời. Hả? Hay quá, sao thầy giỏi vậy? Dạ, xin thưa với các vị, đó là một cái điều mà thầy muốn nói với các vị. Điều gì? Trong cuộc sống này đừng bao giờ lấy lăng kính của mình để nhìn tất cả mọi người. Đừng bao giờ lấy cái giường của mình như một tên cướp độc đoán để xử sự với tất cả mọi người. Vì vậy cho nên buộc lòng cho chúng ta phải có một cái nhìn hiểu biết, cảm thông. Và khi chúng ta cảm thông một vấn đề thì chúng ta thấy rằng cuộc đời này cái gì cũng diễm phúc và cái gì cũng hạnh phúc. Còn nếu tất cả chúng ta sống bất mãn, thành kiến thì chúng ta thấy không có một ý nghĩa gì trên cuộc đời này cả. Cho nên Nguyễn Du có nói một cái câu thơ rất hay mà thầy nghĩ đây tất cả chúng ta đều biết. Đó là câu gì? Ai nói được thưởng? Hả? Hay là đọc truyện của phương Tây viết là quên văn học Việt Nam hết rồi? Nhớ là không tên hay là nhớ biết tôi quê hay không được, không có nhớ lại Nguyễn Du không? Ồ, câu đó nó cũng trúng từ truyện Kiều nhưng không phản ánh được điều này. Đó là một câu cũng từ truyện Kiều, nhưng mà phản ánh điều này có một cái câu rất là hay là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn sao nhắc chữ trước chữ sau thì có đeo. Đó các vị, nếu tâm trạng các vị buồn nản, chán trường và thất vọng thì sự thật với các vị tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời các vị nó là viễn cảnh y chang những gì tâm trí các vị mang. Các vị không vui được thì vào một bữa ăn có cao lương mỹ vị cách mấy cũng là một bữa ăn không có ý nghĩa gì. Nhưng mà tâm trạng các vị vui vẻ và các vị tích cực lạc quan, vào các vị thành đạt hay là các vị có một cái gì dư sở thích thì dầu là một bữa ăn rất bình dị nhưng mà vẫn ngon. Như vậy mọi việc nó xuất phát từ cái nhìn và cái quan điểm của chúng ta nhiều hơn. Vậy chúng ta chiều lòng theo quan điểm của mình hay là mình chuyển hóa mình để tùy thuận với tất cả các hoàn cảnh để mình phát triển một cách tốt đẹp và hạnh phúc? Nếu tất cả các vị bắt người khác phải chiều theo quan điểm của mình, không bao giờ có điều đó xảy ra. Thích đáng hơn nữa là cả cha và con hay là mẹ và con, và các vị sống ở đất Mỹ này các vị cũng thấy, các vị chắc gì những đứa con có các vị sinh ra và lớn lên ở nơi này cũng có thể Việt Nam qua từ nhỏ, nó làm và nó thực hiện những gì giống như là một người cha người mẹ từng ước mơ và suy nghĩ. Chúng ta hay mong mỏi cho các con chúng ta là như thế này. Các con chúng ta mong mỏi như một cái giường của tên cướp vậy. Tức là đôi khi có những người cha người mẹ, tôi không phủ nhận là tình cảm yêu thương con, mong mỏi rằng các con đi trên một cái con đường hạnh phúc theo sự hướng dẫn của cha và mẹ. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, những quan điểm có các vị nghĩ là con muốn được tốt đẹp con phải như vậy, con muốn được hạnh phúc con phải như vậy, con muốn được lớn khôn con phải như vậy, vân 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 vân, các vị đưa ra một số tiêu chuẩn như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, được bao nhiêu đứa con chấp nhận quan điểm thôi? Và có những đứa con chấp nhận được bao nhiêu phần trăm trong yêu cầu chúng ta? Để ý lại đi, Nói như vậy không có nghĩa là những đứa này nó hư hết sao? Có những đứa không chấp nhận những quan điểm của mình là nó hư hết à? Xin thưa thật, có những đứa cũng hư, nhưng có những đứa nó tự khôn, có những đứa nó thành đạt. Không hẳn là tất cả những gì tiêu chuẩn mình đưa ra như vậy. Thật sự có những người rất là phàn nàn về người cha người mẹ mình, đem cả một cái cuộc sống theo thói quen khi ở Việt Nam, và qua đây khi bảo lãnh qua rồi, từ cái nhìn của cha và mẹ, cái sự bắt lỗi, cái sự thưa hội, cái sự chào đón, cái sự chăm sóc, chúng ta có một cái sự khuôn khổ từ cuộc sống đông phương của Việt Nam. Và khi chúng ta làm như vậy, các con rất khó xử khi sống ở trong một gia đình. Có phải vậy không? Như vậy thì điều này nó đòi hỏi cái gì? Các con khi bảo lãnh cha mẹ qua cùng sống, có nghĩa là tình cảm này không quên được, đúng không? Như vậy tự đáy lòng của nó có một cái tình cảm nhớ thương những người thân của mình, và nhất là nhớ về những đề tình cha nghĩa mẹ, mới thực hiện được điều này. Và nó mong mỏi rằng cái cuộc sống sum họp này sẽ làm cho nó có hạnh phúc và an lạc nhiều hơn, và khích lệ cho nó trên cái con đường cuộc sống hơn. Nhưng mà có những khi chúng ta là một người cha người mẹ, đôi khi chúng ta lo lắng hơn sự thực, đôi khi chúng ta lo lắng vì một ký ức chúng ta đã từng sống. Và vì vậy, con à phải thế này, con ơi phải thế kia, con là phải nói nọ, này là dâu phải vậy, rể phải vậy. Đôi khi nó không thích nghi được với một cuộc sống như thế. Và từ một cuộc sống thay vì sum vầy để ầm ấm hạnh phúc, nó trở nên một cuộc sống rối tung trong một gia đình. Và nếu một người cha người mẹ lúc đó phải làm gì? Phải tự tập thích nghi, hay là bắt người khác phải sống theo cái lăng kính mình đã từng nhận thức? Như vậy không có nghĩa là tùy hứng cho tất cả các con mọi phương diện, nhưng cũng không có nghĩa rằng quá xét nét để tất cả mọi đứa sống trong gia đình cảm thấy mình như một cái gì rất là chướng ngại, mặc dù là không dám nói. Có những đứa thô bạo hơn thì nói, hoặc là có những người tế nhị hơn thì sống riêng ra, tách ra, tức là tìm một gia đình khác, mua một ngôi nhà khác hoặc thuê một nơi khác để sống, để tránh đi khỏi những điều phiền toái như thế này. Mình thì mình nghĩ mình là quan tâm, nhưng mà nó lại xem là phiền toái. Có phải không? Như vậy thì ở trên đây khi chúng ta như thế nào? Chúng ta biết rằng khi qua một cuộc sống mới, chúng ta một có một cái nhìn cởi mở hơn, và coi rằng những khi phương thức của cuộc sống ở đây như thế nào, mình cũng yêu thương con và cũng giữ gìn con ở một mức độ là cũng phải theo cái dạng là đáo xứ thì tùy nhân một chút. Nhưng chúng ta đem ra những cái cuộc sống như thế này thì khó lắm. Ví dụ chùa chiền chúng ta sinh hoạt ở Việt Nam thì thoải mái, muốn đóng chung 12 giờ khuya cũng được nữa, cứ đơn giọng thoải mái, chuông trống muốn đóng dành nào đóng, muốn tụng kinh ở nhà nào tụng, muốn la cái gì đó la, muốn gắn bao nhiêu cái loa cứ gắn, và tụng kinh loa cái la càng lớn, người ta mình nghĩ người ta nghe càng nhiều. Và những đề đó không bao giờ ai cầm lên chúng ta bất cứ gì gì, hay là không thể gọi police được. Nhưng mà nếu qua bên Mỹ này, chúng ta phóng thử một âm thanh ra bên ngoài bằng một cái lời Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chúng ta thấy rất là thánh thiện, chúng ta nghĩ gieo cái hạt giống Phật vào lòng, nhưng mà nó sao, nó sẽ gieo chúng ta lại một tiếng quán đó. Như vậy thì nếu chúng ta đem tất cả những gì chúng ta sinh hoạt ở bên Việt Nam đối với những cái vấn đề chùa chiền đạo pháp, chúng ta nghĩ đó là một việc tốt, một việc nó cảnh tỉnh, giọng chung sao, tiếng chuông cảnh tỉnh trong đêm vắng, thử hỏi lòng ai giác ngộ chưa, hay dễ sợ, qua đây đóng một cái po mà nó nghe được, nó gọi cảnh sát tới liền cho giác ngộ, có phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta cũng phải có một cái là thích nghi để tồn tại và phát triển, chứ không phải thích nghi theo một dạng nhu nhược. Ở đây chúng ta tùy thuận chấp nhận các con nhu nhược. Như vậy cha mẹ không, đừng có quan niệm rằng chúng ta tùy thuận với các con là chúng ta tự nhiên. Mình nghĩ mình qua đây cái nó nuôi mình, cái nó muốn làm gì làm, mình không được quyền nói. Đừng nghĩ như vậy, đừng có tuổi thân tuổi phận bằng những cách như vậy. Và con cái cũng như thế này, ngược lại đừng có chủ quan bằng những cách như vậy. Con cái cũng vậy, cũng tùy thuận là dù sao mình cũng là một người được sinh ra từ Việt Nam đó, từ một nền văn hóa Việt Nam. Như vậy tất cả những cái này nó có một sự là cha mẹ hiểu các con một chút, các con hiểu cha mẹ một chút, đó là những này chúng ta đang tập đời sống thích nghi. Có phải không? Thích nghi để tồn tại phát triển hay là thích nghi để đau khổ? Đúng vậy, chúng ta có thích nghi chúng ta mới tồn tại và phát triển được, còn ngược lại chúng ta khó mà tồn tại và phát triển được. Mà nếu có tồn tại đi chăng nữa, chúng ta tồn tại trong sự eo buộc, tại vì chúng ta làm khổ mình hoài mà, trước mắt tất cả những cái gì nó không có giống như những gì chúng ta nghĩ mà. Như vậy là chúng ta rất là eo buộc cho cuộc sống và mệt mỏi. Như vậy hàng ngày qua chúng ta cứ mòn mỏi với những điều mà tự chúng ta suy nghĩ thôi, trong khi thực tế nó không khổ như vậy, Có phải không? Có khi thực tế nó không khổ như vậy. Thực tế một người con, một người cháu, một người gì trong một gia đình nó không tệ như những điều ta nghĩ. Nhưng vì chúng ta mang một cái ôm cả một cái cây thước đo như vậy, buộc lòng chúng ta sống như vậy, chúng ta tự mệt mỏi trong từng ngày và chán chường. Bao nhiêu người ta cứ cười hê hả lạc quan, chúng ta lại chán chường biết. Và đôi khi chúng ta đem ra, chúng ta giới thiệu con ta với mọi người: con tôi nó tệ thế này, tệ thế kia, nó làm tôi phiền. Mình quảng cáo cái xấu của con, dạch lưng cho người ta xem thèm. Như vậy thì các vị phải suy nghĩ trong một cái việc như thế này để có một đời sống hạnh phúc tốt đẹp và thích nghi hơn. Điều cái nữa đó là chúng ta tập thích nghi với cái gì? Với bệnh tật. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này không ai không bệnh tật. Và chúng ta từng có một cái lời hết sức chủ quan như thế này: chúng ta bệnh gì là chúng ta thấy rằng chúng ta là bệnh nặng nhất. Mình nhức đầu, mình nói với mọi người là trên cuộc đời này không có cái gì đau khổ hơn bệnh nhức đầu, phải không? Nhưng mình gặp cái bà kia, bà chỉ nhức răng thôi. Bà nói, tôi nói thiệt, tất cả nhức đầu rồi là chuyện nhỏ, nhức răng mới là quan trọng, phải không? Nhưng mà gặp cái người bệnh tim thì sao? Người bà ơi, tất cả mọi thứ không có gì quan trọng, bệnh tim này mới nguy hiểm, thập tử nhất sinh, hơi thở vô không ra là chết liền. Nhưng mà gặp một người bị ung thư thì sao? Không có cái gì mà đau đớn bằng ung thư cả. Vậy trên cái cuộc đời này cái gì là nhất? Như vậy xin thưa với các vị, cái bệnh chủ quan là nhất. Cái gì chúng ta bệnh là nhất, cái gì chúng ta khổ là nhất. Cho nên là khi chúng ta khổ là trần gian này không ai khổ bằng mình. Đôi khi chúng ta đem cái khổ ra để so sánh với nhau, chỉ khổ vậy chứ chưa bằng tôi khổ đâu, làm gì tự hào về cái khổ gì lắm. Và chúng ta hay giới thiệu rằng nếu mà nói giàu thì ai cũng muốn là khoe mình giàu, nếu mà nói đẹp thì ai cũng muốn mình vượt lên cái đẹp, nói mình tài thì ai muốn mình tài, nhưng mà ngược lại khi nói khổ ai muốn mình khổ hơn người khác. Tại sao vậy? Nó lạ kỳ. Như vậy ở đây khi mà chúng ta tu học và thích nghi là như thế nào? Xin thưa tất cả các vị, bệnh là khổ, bệnh gì cũng khổ cả. Đức Phật đã nói trong tứ khổ có gì? Tứ khổ gồm gì? Hả? Không, bốn cái khổ căn bản là gì? Một là gì? Sanh. Hai gì? Ba là gì? Bốn. Như vậy bệnh là khổ, nhức răng, nhức đầu, đau xương sống gì đó, đau bụng, đau bao tử, đau tim, ung thư gì đó. Thật chứ các vị, cái đó phải bệnh không? Nếu là bệnh, bệnh thì khổ không? Dứt pháp phải khổ. Nhưng mà chúng ta làm gì? Xin thưa các vị, cái này xin lỗi nhất là mấy phụ nữ nha. Các vị đừng ở đây, tôi chỉ nghe kể thôi, rất là nhiều. Có những người phụ nữ đi sinh á, đi vô trong cái phòng sinh á, thì có những người rất là tệ là khi vô đó lúc là đau bụng á, là chửi rủa tùm lum ta la hết trơn rồi. Thì thật ra thì cái điều đó là tôi muốn nói như thế nào? Nếu những người phụ nữ đã từng đi sinh làm như có một mình cô sinh sao? Nhưng mà đâu phải ai là vô trong đó cũng bò cũng chửi không? Có những khi chửi hết trơn bóng gió, chửi hết ra, chửi tới chồng nữa. Như vậy tất cả những cái đó chúng ta cứ lúc chúng ta đau quá chúng ta la, đau chân bị hả miệng, rồi chúng ta chửi tùm lum như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, được cái gì? Không, tôi xin lỗi hỏi thật, khi các vị chửi với các vị bớt đau không? Không bớt sao lại phải chửi? Nhưng mà sự thật các vị, ở đây muốn nói như thế nào? Tất cả chúng ta ai cũng gặp hoàn cảnh đó. Nếu một người đã từng có sinh con, đã từng làm mẹ, đều hiểu và cảm nhận được điều này. Nhưng có một điều, có những người đau nhưng mà rất là bình thường. Bình thường không có nghĩa là không đau, nhưng có nghĩa là người ta kiềm chế và người ta hiểu biết được rằng đó là như vậy. Và người ta có một đặc biệt hơn nữa là người ta không nghĩ cái đau, mà người ta nghĩ rằng khi đứa con mình sinh ra là cái gì. Người ta bận tâm cho chuyện đó mà người ta không bận tâm cái đau. Người ta rất mong mỏi rằng một đứa con hy vọng lớn nhất là khi sinh ra nó đã được đầy đủ cái đà, có mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, đầy đủ cái đà. Đó là cái niềm hy vọng. Và đôi khi cái sự hy vọng nó lớn quá, cho nên là đau, nhưng mà đau cho một đứa con an toàn, người ta bất cần chuyện đó. Như vậy mỗi một người có một thái độ khác nhau. Như vậy chúng ta nằm bò gên la để chửi trời chửi đất, hay là chúng ta nằm bình thản hoặc là niệm Phật, hay là hoặc nằm để mong rằng một đứa con ra đời mẹ chồng con vua, cái nào đẹp? Cùng là một cái hành động như vậy, đâu phải là một mình sinh con đâu. Nhưng mà tại sao như vậy? Thì thành ra mình phải chọn một cái nào đẹp và thích nghi nhất để cho mình thấy rằng đó là một cái phong cách và tâm tư của một người mẹ. Mình chửi quá trời quá đất đây rồi mai mốt rồi khi lúc đó mình sinh con được hạnh phúc vuông tròn rồi lúc đó mình cười không quên. Thành ra cái các vị là chúng ta như vậy, đó là gọi là đời sống thích nghi. Như vậy thì bây giờ tôi trả lời vấn đề là đồng hóa mình với bệnh tật, có nghĩa là một người đang ví dụ như bệnh phổi, bệnh ung thư, bệnh ruột, bệnh gan, bệnh gì đó, tất cả những cơn bệnh này thực tế nó rất là đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta không thích nghi được với cơn bệnh mình đang mang thì chúng ta phải gần với cái chết và đau khổ nhiều hơn. Xin thưa các vị, bác sĩ đã từng khẳng định rằng những người bệnh mà tâm hồn yếu đuối quá thì người này bệnh nặng hơn và rất là khó cứu chữa. Nhưng mà nếu một con người rất là lạc quan là người rất có khả năng để điều chữa được cái này. Cho nên có những lúc chúng tôi khuyên các vị đồng hóa với cơn bệnh không có nghĩa là để chúng ta hết bệnh ngay tức khắc. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận được những điều đó thì chúng ta sẽ có một cái sức sống hơn, có cái tự tin hơn và thuốc chúng ta sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng mà nếu chúng ta hoàn hoại và tuyệt vọng thì chúng ta rất khó cứu chữa lại những thực tế này. Và có cứu chữa đi chăng, những tia hy vọng mong manh đi chăng nữa thì trong những tháng ngày chúng ta tự đày đọa mình rất là nhiều trong những tháng ngày do chúng ta bi quan. Tôi có đọc trong một cái quyển sách là Quẩn Gánh Lo Đi Và Vui Sống, cái người dịch đó là Nguyễn Hiên Lê, từ tác phẩm của Mỹ, Anh, Pháp gì đó tôi không nói chắc chắn lắm, nhưng đặc biệt nhất là cái tựa không sai. Có một câu chuyện rất là đặc biệt như thế này. Cái ông này ông đã bị một cái chứng bệnh mà bác sĩ nói rằng là ông phải về đi, ông muốn ăn, muốn ngủ, muốn gì đó, những gì sở thích nhất trên cuộc đời ông hãy tự dùng lấy, một tháng sau thôi ông sẽ tự giả khỏi đời vì căn bệnh của ông không thể kéo dài hơn nữa được. Thì lúc đó khi mà ông này nghe đến cái lời đó thì ông ta thấy ông tuyệt vọng. Nhưng mà khi ông ta tuyệt vọng nghĩ là một tháng nữa đây mà mình tuyệt vọng như vậy chẳng có giúp được gì cho mình hết, thì thôi buồn cũng chết, vui cũng chết, như vậy vui sướng hơn. Thì ông quyết định cho cái cuộc sống của mình bằng một tháng cuối cùng. Ông là người rất là giàu có, cho nên cái việc cuối cùng của ông là ông chuẩn bị cho ông một cái chuyến đi chơi trong vòng một tháng. Và ông mua một chiếc quan tài ông mang theo. Ông mua một chiếc quan tài ông mang theo và ông mua trên chuyến tàu là chở dùng cho ông chiếc quan tài này. Với giá tiền bao nhiêu ông chi trả đầy đủ. Và toàn bộ cái thanh toán trong chuyến đi này, nếu tôi có chết trên tàu thì hãy bỏ tôi vào quan tài và gửi về tiền bạc bao nhiêu, ông đã thanh toán đầy đủ. Và giữa ông cũng như người tổ chức chuyến đi đã mặc cả với nhau xong xuôi rồi. Bắt đầu khi ổng lên tàu, ổng không còn nghĩ mình là bệnh nữa. Bởi vì nghĩ hay không một tháng này mình cũng chết. Và vì vậy ổng không còn nhớ đến cơn bệnh của ổng. Bắt đầu ổng làm tất cả mọi thứ, ăn, nhậu, uống rượu, chơi bời, hay là ở trên tàu có những vui gì là ổng tham gia đấy. Từ casino, nhảy đầm cho đến tất cả mọi thứ, tắm, chơi được, ông làm y như một người không có bệnh. Mặc dù những ngày đầu ông hơi vất vả một chút, nhưng mà ông làm tất cả những cái đó rồi ông làm là để làm mà chết mà đó, có chết đi chăng nữa thì đó, quan tài sẵn đó thì cứ để vô thôi đó. Thì giờ như thế nào cũng vậy. Và thật ra với các vị một điều rất đặc biệt, hết chuyến đi mà ông chưa chết. Hết chuyến đi cả tháng mà ông chưa chết. Và buộc lòng ông phải chở chiếc quan tài về nhà chứ sao. Khi ông chở chiếc quan tài trở về nhà, ông thấy mình cũng chưa chết mà như thấy mình mập lên vài ký. Và ông thấy nó cũng không thấy gì giống như bác sĩ nói. Cho nên ông quay quả trở lại gặp bác sĩ. Và khi quay quả trở lại gặp bác sĩ, cái bác sĩ khám ở trong người ông mà tự nhiên tất cả những các căn bệnh mà bác sĩ quyết định rằng ông phải chết trong vòng một tháng đó, nó đã giảm 90-95%. Tất cả những cái cơ thể, thể trạng của ông, tất cả mọi thứ giảm tới 95%. Và bác sĩ nói rằng điều gì màu nhiệm đã xảy ra với ông như vậy? Thì ông nói là chả có điều gì màu nhiệm hết. Bác sĩ nói tháng nữa tôi chết, cho nên tôi về tôi đi chơi lạc quan thoải mái. Tôi nghĩ trước cũng chết, sau cũng chết, như vậy thôi thà mình vui vẻ để chết nó hơn là cái mình đau khổ để chết. Và vì vậy cho nên tôi cứ liều mạng với cuộc sống của mình. Giống như cái câu mà chúng ta thường nói ở dân gian sao, ai nói chúng được hay. À, một chút quy hoàng là chân tắc cũng hay. Ok, cái câu này cũng rất là thấm béo, nhưng mà cái câu ngắn gọn hơn có nghĩa là dĩ độc trì độc. Tất cả những điều mà mình thấy rằng mình thường kiêng cử mọi thứ, nhưng bây giờ mình liều lĩnh với cuộc sống rồi, nhưng mà trái lại bên kia của cử tử là cuộc sống. Câu rất hay, thà một phút huy hoàng và chật tối còn hơn buồn le lối suốt trăm năm. Rất là hay. Nhưng mà rất là hay ở chỗ là không có tối, sau đó lại sáng nhiều hơn. Sáng sau cơn mưa trời lại sáng nữa. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta thấy cái gì? Đồng quá với cơn bệnh không có nghĩa là tôi xúi các vị để các vị trở thành một người bệnh tật. Nhưng mà nếu chúng ta gặp những cái bệnh chúng ta đang mang thì chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Đó là chúng ta tự thích nghi rằng mình đã bệnh. Và như vậy mình không làm khổ thêm mình bằng cách là làm cho tâm hồn mình phải héo úa và đau khổ. Nhưng mà tất cả chúng ta phải có một phương thức trị bệnh bằng cách nào đó, là do nhu cầu của chúng ta, túi tiền chúng ta, hoàn cảnh chúng ta, và tự mình điều dưỡng lấy chính mình một phần. Nhưng mà đừng để bị héo sầu bằng cách tuyệt vọng. Đừng để những tâm niệm bi quan để làm cho mình nặng hơn và thê thảm hơn. Sự thật bệnh tật các vị có thể các vị bệnh chừng 7 thôi, hoặc là các vị bệnh chừng 6 thôi. Nhưng mà các vị là người bi quan và khổ tâm á, thì các vị bệnh 10. Các vị có tin cái điều này không? Cho nên các vị đi thăm bệnh, một điều quan trọng là các vị vô bệnh viện mà gặp ai cười đó các vị, là các vị biết người này chuẩn bị xuất viện, phải không? Nhưng mà vô thăm á, chết trời trời chịu nổi. Chúng ta thấy người này tốn tiền bệnh viện lâu dài. Thực thật các vị, bệnh thì ai cũng bệnh. Các vị vô nằm viện coi, các vị thấy bệnh cùng một cái phòng, có nghĩa là những cái chứng bệnh như nhau, người ta mới sắp chung phòng, đúng không? Nhưng mà có nhiều người rất là bình thường. Bình thường có nghĩa là không bệnh, nhưng mà có người là ung sùm trời đất hết trơn ở trong phòng, trơn trọi. Mặc dù mình rất là thông cảm, người ta đau quá người ta la hả? Nhưng mà ở chỗ gì, những người đó hơi bi quan một chút, như vậy muốn chữa trị người này lâu hơn. Cho nên bác sĩ phần lớn muốn chữa trị các vị là phải đánh vào cái tâm bệnh trước cái đã. Tức là phải đã phá được giải phóng tư tưởng ở chỗ là các vị bác sĩ nào mà tâm lý, là các bác sĩ đó khi mới bắt mạch các vị và khám các vị biết có nặng như thế nào. Nhưng mà các vị cho, bác sĩ cho các vị một tia hy vọng lớn đi, bệnh này có thể trị được trong nay mai. Các vị yên tâm, bây giờ có thuốc đó, thuốc đó vân vân, tôi sẽ tích cực điều trị. Tự nhiên các vị nghe nói cái vị, các vị thấy rằng mình khỏe đi một chút, phải không? Có gì giải phóng về tư tưởng. Như vậy ở đây đồng quá chứ cơn bệnh là vậy. Cho nên khi mà tôi những tháng ngày tôi ở tại Ấn Độ thì có một cái vị đó, cái bệnh mà bây giờ có một cái dạng gì mà bệnh gọi là thận mà không hoạt động đó, các vị gọi là cái gì thì không biết, nhưng mà những người đó là phải đi lọc máu trong một vài ngày, là phải đi lọc máu đó. Hả? Không phải, cái người này cũng không còn đi tiểu nữa, có nghĩa là thận hoàn toàn không hoạt động, và người này chỉ có là nhờ máy lọc thế cho mình thôi. Có nghĩa là một hoặc hai ngày đi lọc thận một lần. Và thật ra đó, cái người này không được quyền uống nước. Đừng nói tôi sợ à. Đừng nói hết hồn nghe. Tôi đang mở máu rất cao đe dọa câu khủng hoảng đi. Xin thưa với các vị, thì cái bệnh nó như vậy đó. Thì tôi đã gặp rất là nhiều người rồi. Ở Việt Nam ngày xưa cũng có cô Phật tử như vậy. Cổ phải gắn một cái ống ngủ trong cái mặt lớn như thế này, gắn xuyên suốt luôn, không lấy ra. Để như vậy một hai ngày là phải đi vô rút toàn bộ máu cơ thể ra, rồi lọc lại và bơm trở lại trong người. Và như vậy thật ra sống một đời sống rất là thê thảm. Nước thèm như thế này, hoặc là rất có thể tôi hỏi rằng có thèm nước không, thì cổ nói là không có thèm lắm. Nhưng mà cổ nói khi nào thèm quá thì bỏ một cục nước đá nhỏ vào trong miệng á, để ngậm rồi nhả ra. Tức là không có nuốt được, hoặc là nuốt rất là ít. Có nuốt đi chăng là chuẩn bị đi lọc máu đó, nuốt một cách rất là ít vào người. Thì cái một cái vị đó thì ở tại Mỹ này, ở tại Cali, thì có được xem những bài giảng của tôi. Và khi rơi vào một cái trường hợp bệnh như vậy là rất là đau khổ. Và một người thân làm trung gian để điện thoại, lúc mà tôi đã ở sang Ấn Độ, thì làm như thế nào? Vị này nói là xưa nay thì mặc dầu cũng thích Phật Pháp mà chưa có quy y, bây giờ phải làm sao? Một là như thế nào? Được quy y như vậy thì có chết cũng vui, hay là này kia. Nhưng mà anh ta thì người rất là vững chãi, anh ta năm nay khoảng 40 tuổi thôi. Thì sau khi mà gọi điện thoại như vậy thì tôi có thực hiện một cái việc là tôi nói là quy y qua trung gian như vậy là nó không có ý nghĩa. Nhưng mà nếu để gặp anh thì tôi không biết chừng nào, anh có thể chết trong nay mai đó. Còn rước những vị thầy khác thì anh lại không thích. Vì vậy cho nên buộc lòng như thế này, anh hay làm một bàn Phật phía trước mặt, anh có thể không ngồi dậy được hay là ngồi dậy được thì anh cứ hướng về bàn Phật. Thầy cũng đứng vào bàn Phật phía trước này, thầy sẽ làm trung gian để thầy nói như thế nào anh phát nguyện thấy, và thầy quý y, thầy xem anh như đang hiện diện trước đây, và anh cũng nhìn bàn Phật, anh xem như thầy đang hiện diện để quý y anh như vậy. Đây là ngộ biến tùng quyền chứ không phải là một phương pháp hay hay là tốt, nhưng mà không còn cách khác. Tại bệnh viện tôi đã làm điều đó, và tôi đã nói với anh như thế này. Tôi hỏi anh một câu đầu tiên là anh có sợ chết không? Tức là cái đó nó điều ra xảy ra là trong một ngày rất là gần mà. Anh nói thưa thầy, những ngày đầu con rất là sợ chết, con cũng rất là đau khổ và rất là tuyệt vọng. Nhưng mà khi con biết được rằng đây là một bệnh tình không còn cách khác, cho nên con bắt đầu nghe Phật Pháp, con nghe nhiều hơn và con rất là tự tin, và con sửa lại bằng cách là trước sau gì mình cũng chết, như vậy mình nên làm cái gì trước khi chết. Thì tôi nghe nói câu đó, tôi nói rằng thầy rất là quan ngân anh cái quan niệm này. Anh đã trả lời cho anh được một câu hỏi đầu tiên rằng nếu ngày mai anh chết anh sẽ làm gì, và anh đã thực hiện những điều này, anh không còn khủng hoảng bởi đau khổ, anh cũng phải đi đến con đường đó. Nhưng mà anh lạc quan, anh sẽ thấy rằng anh có lối thoát hơn. Bây giờ cái chết với anh là cái mà anh biết nó xảy ra, cho nên anh bình thản. Vì vậy hiện tại anh chỉ sống đối diện với là anh chuyên niệm Phật, anh có những cái vấn đề gì đó còn thắc mắc lại anh chia sẻ với người thân, hoặc là những đồng tiền có được anh nhờ người thân làm việc phúc đức cho anh, và anh hàng ngày anh đối diện những cái cảm giác diễn ra trong cuộc bản thân của anh. Và anh nói rằng có những lúc anh đau đớn ghê gớm ở đến độ mà không đủ khả năng để niệm Phật. Anh nói mặc dầu những lúc mà anh niệm Phật rất là thường xuyên, nhưng mà có những lúc khi đau đớn quá anh niệm Phật không có được, muốn niệm mà niệm không được. Đây là điều tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng á, là gọi là bên bờ sanh tử, thì lúc đó tôi chia sẻ các vị sâu hơn. Nhưng trong bài này tôi chỉ nói ra giống như một vấn đề cần giải quyết, và tôi hướng dẫn cho anh cái cách là hãy chấp nhận những sự thực xung quanh mình, đừng chối bỏ, đừng hy vọng hay cũng đừng tuyệt vọng. Những điều đó rất là thực, và cái bệnh anh như một cái án tử hình, và án tử hình ở chỗ anh có chuẩn bị sẵn rồi, thì anh hãy đồng quả và sống với nó. Và anh nhìn tập diễn ra, cảm nhận được đau khổ cũng là cảm nhận một phương diện của cuộc đời, hạnh phúc là một phương diện cuộc đời, đau khổ là mặt trái cuộc đời. Như vậy anh cảm nhận được đau khổ thì anh mới hiểu được hạnh phúc là gì. Và trong cuộc đời này, những người nào từng trải qua đau khổ, người đó mới hiểu được hạnh phúc và mới biết trân trọng hạnh phúc. Như vậy trong những quá trình anh đang mang, hãy chấp nhận rằng mặt trái cuộc đời là đau khổ như thế này. Anh hãy hiểu đi, cái hiểu này có thể ngày mai anh chết đi, anh sẽ ôm tất cả những tư duy này cho một cuộc sống mới, và cuộc sống này sẽ làm cho anh sớm giác ngộ hơn trong một đời tương lai. Anh hãy suy tư cho cặn kẽ, anh sẽ bình thản khi ra đi. Nhưng xin thưa với thật sự với các vị, từ những khi lúc mà anh quy y và tôi nói như vậy, cuộc sống anh tươi tỉnh và vững vàng hơn. Và thật ra thì cho đến bây giờ anh vẫn còn sống, cách này khoảng 6 tháng rồi, 6 tháng như vậy rồi. Thì nhưng mà tôi nghĩ có dịp khi tôi trở về Cali, tôi sẽ đến thăm để đích thực biết cái người đối diện tôi là gì. Và tôi đặt cho người đó với pháp danh là Thiện Tâm. Chỉ mong rằng những cái ý niệm lành của anh trong một hoàn cảnh như thế này sẽ giúp cho anh có một tiến trình tái sanh tốt đẹp hơn đó. Thì bây giờ cái việc đó, tức là tôi nghĩa là đồng hóa với bên tất, tức là tập thích nghi với những hoàn cảnh mà không thay đổi được thì phải làm sao? Nhà phải chấp nhận, đúng vậy, một câu nói rất hay. Không thể thích nghi được, không thể khác hơn được thì phải chấp nhận và tập thích nghi, chứ không phải mình muốn. Những điều bất hạnh mình không có muốn, nhưng mà nó xảy ra thì phải tập thích nghi và chấp nhận một cách vững vàng. Và chấp nhận một cách vững vàng thì các vị sẽ thấy tự tin và đứng dậy được. Ba nữa là vấn đề phải tập thích nghi với môi trường tu học. Các vị là những người tu học Phật tử, đừng bao giờ nghĩ là thầy trụ trì phải thế này, thầy trụ trì phải thế kia, hoặc thầy nọ phải thế nọ. Có những người đi chùa mà thấy ông thầy này không như mình nghĩ, hoặc là không mong như ý của mình, bỏ đi chùa khác. Mà đi chùa khác mà không như ý nữa, bỏ đi chùa khác nữa. Và cuối cùng không có ông nào như ý, tôi tu ở nhà. Có cái điều kỳ, rất là hạ kỳ như vậy. Tại sao hàng trăm hàng ngàn người người ta tu được, một mình là không như ý? Xin thưa các vị, tôi có đọc một cái quyển Những Bước Thăng Trầm của ngài Narada, Phạm Kim Khánh dịch, rất là hay ở một cái câu là: bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Đây là một câu rất là tuyệt vời. Làm Phật có thể, chúng ta có thể làm nổi, nhưng mà cái miệng đời này không thể nào be bít được thiên hạ. Ai nói rằng một bàn tay này có thể bụm miệng được hết tất cả thiên hạ không? Như vậy ở chỗ làm gì? Vị thầy này chỉ sống theo lý tưởng và những gì mình đang làm. Còn tất cả mọi sự việc của người khác không thể gì một người mà có thể làm cho mình dao động hoặc biến đổi. Và ngược lại, người Phật tử đến chùa là vì tu hay là vì sửa lương thầy? Đây là điều chúng ta phải thấy. Xin thưa với các vị, chúng ta đến chùa là vì tu. Vì vậy vị thầy nào hướng dẫn chúng ta tu, chúng ta cứ tu. Và xin thưa các vị, nói vậy không có nghĩa là tôi bao che cái vấn đề của các thầy, mà ở chỗ rằng đừng đem những thành kiến hay là đừng đem những cái tính xét nét của mình quá, để rồi mình thấy cảm thấy hạn chế trong một môi trường tập thể, nhất là đến chùa. Có những người thành kiến một cách tiêu cực, nhìn thấy một vị thầy như thế này là đánh giá, thế kia là đánh giá. Có những đánh giá đúng thì tôi không nói, hoặc là đánh giá cái đó để phản ánh điều tốt cho đạo pháp không nói. Nhưng mà có những cái là làm bằng thành kiến, tức là tại cái lòng của mình nó nghĩ như thế nào, nó xét nét như thế nào, hoặc là mình tưởng tượng rằng đó là một cái ông Phật hay gì đó. Tôi có nghe một câu chuyện từ một cái luật sư, một vị thầy mà giải luật, có nói có một cô Phật tử đó thần tượng các thầy các cô như là một vị thánh. Nhưng một ngày nào đó cổ đi đến một cái nơi, một ngôi chùa đó, cổ thấy tại sao ở trong chùa cũng có nhà vệ sinh, từ đó về sau cổ bỏ luôn, cổ bỏ chùa luôn, không đi nữa. Cổ tưởng tượng là như tất cả ở trên này như một ông Phật đá, không bao giờ có những chuyện ăn uống và mọi thứ khác. Do chúng ta tưởng tượng, tự nhiên tưởng tượng là cái làm ra như vậy. Như vậy có những người mà quan niệm rất là kỳ đặc gì vấn đề này. Cho nên khi các vị là một người Phật tử học tu, quan trọng nhất đến đó, như thế này tôi chấp nhận, các vị thích tu thiền, nhưng mà đến môi trường tu tịnh thì không được thích hợp lắm. Chúng ta tìm đến môi trường tu tịnh, ví dụ vậy. Hoặc là chúng ta là người thích tu mật, nhưng mà đến đây là tu tịnh, cho nên chúng ta muốn tìm một tu mật, tôi đồng ý. Tôi đồng tình, hoàn toàn đồng tình điều này. Tìm một cái trường dạy cho chúng ta thích hợp với cái hướng chúng ta chọn tu, hoàn toàn tốt. Nhưng mà đến đó để mà xét nét, để đánh giá, để phiền phức, để thế này thế kia, thì đó khi chúng ta xét lại mình. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi sống ở một Phật học viện, tôi đã từng sống trong một môi trường như vậy. Biết bao nhiêu người thuộc về đàn anh tôi. Đàn anh có nghĩa là những người cùng học chung lớp mà lớn tuổi hơn, đánh giá trường này thế này, giáo thọ thế kia, và cuối cùng từ bỏ và đi tìm một trường học khác hết. Thực sự thật với các vị, 5 người bỏ ra khỏi trường ra đi thì ra đời hết 4 rưỡi, còn nửa người là lang thang. Như vậy thì tôi muốn nói như thế nào? Sau này khi lớn lên được, lúc đó tôi không có nhận định đó, nhưng mà trong quá trình học tu từng trường Phật học này đến Phật học khác, tôi mới nhận định rằng tại sao 100 người này cùng sống được mà mình sống không được. Như vậy mình nên xét mình, hay là nên xét cái môi trường, hay nên xét lại thế. Lúc đó mình cần phải, nếu mà người có tu, lúc đó tự nên xét mình, tại sao người ta thích nghi được mà mình không thích nghi được? Lý do gì? Lý do tại cố chấp, tại phiền não, tại cá tính quá. Mình đem cái cá tính để mình sống với tập thể. Mình lấy cái thước mình nói thước mình là ngon lành, mình đo với tất cả mọi người, làm sao được? Trong một môi trường chung đụng mà tìm học tu như cách đó thì làm sao phát triển tốt được? Thành ra tôi mong rằng các vị là trong một môi trường học tu cũng vậy, các vị nên tự chuyển hướng chính mình. Đôi khi nếu chúng ta tìm cách thích nghi phát triển, chúng ta đã tự phát huy cho con người mình trở nên cởi mở và lạc quan hơn, và tu học có kết quả hơn. Vì vậy đừng bao giờ nhìn bằng thiên kiến, đừng đeo kính màu để nhìn tất cả mọi việc. Muốn nhìn thẳng một sự thật để biết được một sự thật, hãy lột cái kính ra. Còn nếu chúng ta đeo cặp kính màu vàng thì chúng ta thấy dầu cái thùng này cũng vàng. Còn nếu chúng ta đeo cặp kính màu đen thì dầu một người trắng chúng ta cũng thấy là đen. Cho nên á, muốn nhìn thật được một cái cảnh thì hãy lột cặp kính màu ra đi. Như vậy mỗi một người chúng ta, phần lớn chúng ta đeo cho mình một cặp kính màu, và mình thấy tất cả đều màu giống y chang như chúng ta từng nghĩ cả. Cho nên tôi mới thưa thật cho các vị, để kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là vui về cái vấn đề là mà nhìn như thế này. Câu chuyện này tôi nhớ không kỹ lắm, nhưng mà tình cờ nói chuyện nhớ thì cứ kể lại. Kể được mà phân nửa cũng chấp nhận phân nửa ha. Đó là một câu chuyện của một cái anh chàng nọ. Một ngày đó anh đi ra chợ. Và ngày xưa thì các vị biết là không có kiến mà không có gương, không có gương soi ấy. Thì anh ra này một lần đầu tiên, anh đi ra anh thấy cái nơi bán gương, anh thấy hay quá. Anh nhìn vô đó anh thấy cha một cái thằng nào đã thiệt chứ. Ở trong đây nó là một cái thằng bảnh bao này kia kia nọ. Anh ta thích quá cho người ta thấy. Vì cái thằng đó anh ta mới mua cái kiến này về. Và anh ta lúc nào anh ta cũng dòm, à trong này cái kiến có một thằng này, nó thế này thế khác cũng mặt mũi vậy vậy. Nhưng mà anh ta đâu biết mặt mũi anh ta sao. Và anh ta chỉ nghĩ rằng ở trong kiến nó có một cái thằng lạ kỳ vậy thôi. Và anh ta mua, anh ta xách về. Và khi về tới nhà anh ta mới giới thiệu người đầu tiên với là người vợ mình. Anh ta nói em này em, anh hôm nay anh mua được một cái vật rất là lạ, ở trong đó có một hình rất là tuyệt vời và anh cảm thấy rất là thích cái này đó em à. Thì bà vợ đang làm ở dưới bếp nghe như vậy mới đon đã chạy lên để xem thử cái là cái hình đó hình gì. Và vừa xem xong cái cô ta ngồi khóc một đống hu hu như vậy. Hôm nay á anh chê tôi già xấu phải không, anh đi ra anh rước về một cái cô như thế này để mà anh tôn thờ, anh nhớ anh thương như thế. Anh có lỗi với tôi dữ lắm mà anh còn khoe với tôi như vậy. Anh này nghe rất là lạ kỳ. Hai vợ chồng đó, tôi rước về một cái thằng này chứ tôi có rước về một cái con nào đâu mà tại sao mà nó lại nói vậy. Bà này nó anh rước về một cái con rõ ràng mà anh lại rước một cái thằng. Thì bà già bà nghe hai vợ chồng cãi nhau quanh liệt như vậy, bà mới giỏi vàng mới chạy lên hỏi cái gì cái gì. Thì bà vợ nó rước cái con đó nó về như vậy đó, ảnh rước cái con vậy về ảnh phụ bạc con này kia. Bà giờ như vậy đó, trời ơi cái con mẹ này già đét hết trơn rồi mà còn cái gì nữa mà mày ghen. Xin thưa với các vị, các vị thấy đó là cái gì? Nó là câu chuyện đại khái nó như vậy để nói lên cái gì? Tất cả mọi người phần lớn chúng ta nhìn theo gì? Nhìn theo lăng kính của chính mình. Và nếu mà lăng kính theo chính mình thì chúng ta sẽ làm khổ với nhau. Đó là cái cách để chúng ta muốn nói là vấn đề thích nghi như vậy. Như vậy trong một đời sống tu hành chúng ta cũng phải như vậy. Nó tự biết mình tham, biết mình sân, biết mình si. Và đề tài này tôi đã giảng trong một cái bài là biết được mình là tu. Nhưng mà nó không phải địa hình mà địa tiếng thôi. Có nghĩa là ai nhận diện ra được chính mình, người đó sẽ tu được. Người này biết mình tham, sân, si, xấu, tốt, rộng lượng, ích kỷ, hay là tánh khí như thế nào đó, mình tự biết mình rất là rõ ràng. Tôi chưa biết các vị chuyển hóa được bao nhiêu, nhưng mà các vị tự biết được chính mình như vậy, tin chắc rằng trong một ngày các vị tiến bộ từ lần từ lần từ lần. Nhưng mà có một điều là tham sân si ích kỷ và hung dữ hiền lành gì đó, mình như vậy mà mình không biết. Có những người hoàn toàn không bao giờ biết được tánh của họ như các vị. Những người chuyên môn đi đánh giá người ta là những người đó chuyên môn là mình mắc phải, có phải không? Như vậy thì thông thường là quan trọng nhất là khi hiểu được mình là chúng ta tu hành rất là tốt rồi. Cho nên khi các vị tu học, các vị nên phát hiện ra các vị đi một việc đối diện như vậy, sân si ích kỷ hờn ghen gì đó, các vị hãy hiểu được những cá tánh của mình. Và các vị hiểu được cá tánh, các vị mới biết cái nào xấu tốt và các vị chọn lựa và tu tập. Như vậy các vị sẽ tùy vào môi trường và hoàn cảnh, chứ đừng bắt hoàn cảnh phải chiều mình. Hoàn cảnh là nó vậy, cuộc đời nó vậy, mọi thứ nó vậy, thiên nhiên nó như vậy, không chiều ai hết, không gì một con người nào hết. Nhưng mà một người nào tự thích nghi được thì tồn tại, không thích nghi được thì khổ đau hay hoặc chết bỏ. Đó là việc của mỗi người. Và tự con người chúng ta khôn khéo vậy. Như vậy thì chúng ta tu học muốn thích nghi như thế nào? Muốn thích nghi là đừng bao giờ phiền hà và trách cứ với những cái hoàn cảnh, mà chúng ta hãy chấp nhận và tự chuyển hóa để tập thích nghi theo cái chiều hướng ở một phương diện là chúng ta có thể thích nghi được. Cũng không ép uổng, nhưng mà thấy tốt, mặc dù chúng ta chưa làm được, cố gắng để thích nghi, để tồn tại và làm. Sự tu học như vậy, sống trong một gia đình con cái này kia kia nọ, chúng ta đừng nói là tìm một nơi thanh vắng như ở chùa mới tu được. Nếu chúng ta biết rằng thích nghi trong một cái gia đình, mặc dù con cái chồng vợ nó sống và thỉnh thoảng nó hát karaoke, nó bắt phim ảnh vân vân, đó là cuộc sống của nó. Nhưng mà nếu là mình một người tu, mình đi chùa về nói là tao không có muốn nghe giờ này tao tụng kinh nha, tụi mày tắt hết tất cả, thì nó thấy mình là ghê sợ. Tao ăn chay nha, tụi mày phải sắm riêng cho tao à, chén nào cũng hôi chứ. Vậy không? Như vậy chúng ta đang tu là đang làm chướng người khác. Đúng vậy. Như vậy chúng ta ăn chay là việc của chúng ta, cho mắc mớ gì tất cả bắt mọi người phải như vậy. Nhưng mà tại vì thỉnh thoảng có những người ăn chay là thấy mình tu người khác, cho nên mình có quyền la lại. Có phải không? Giờ tôi tu, tôi ngồi thiền niệm Phật dưới bắt phiền nhoi chứ này. Nhưng mà giờ đó ngồi thiền niệm Phật hay là ngồi giờ đó ngồi đang bực bội với nó hát phim. Như vậy xong má mình chưa tu, mình bắt này đâu, khi bà ngồi coi mình bà cười hỉ hả nữa. Bây giờ tới chừng bà tu chút rồi, việc như thế này bà làm như vậy, giờ giấc đôi khi mình không có. Như vậy thì mình muốn tu hành được, mình cũng phải tự thích nghi với hoàn cảnh để mình tu. Đâu là lúc mình tu. Nhưng mà thật sự tu có lợi ích không? Tu rất có lợi ích. Nhưng mà muốn lợi ích phải tập cho mình thích nghi như vậy. Xưa kia có một cái chuyện này tại tại Sài Gòn các vị. Đó là có một cái bà già này, bà tu học cũng rất là tốt á. Bà thì bà cũng đi đến chùa đó, tên là Liên Hoa nữa. Nhưng mà phải không phải Liên Hoa gì. Ở đây Liên Hoa gì? Hả? Ở Liên Hoa San Antonio mà Liên Hoa đạo tràng gì nè. Cái đó là chùa Liên Hoa. Thì nha, bà có cái gì, bà khoảng 60 tuổi rồi. Bà tu học ở nhà cũng rất là tốt, bà chuyên niệm Phật. Thì bà mới hằng kỳ nửa tháng bà sám hối á, bà mua bó hoa với đĩa trái cây bà đến chùa. Thì thường khi như vậy là tháng nào nửa tháng bà cũng đến, và ở chùa các thầy đã biết là cái lệ của bà. Thì bà đi một thời gian rất là xa, khoảng 3 tháng trời không thấy bà đến nữa. Thì thầy chủ trì mới rất là băn khoăn đó. Ủa, bà bệnh tật đó là cái gì mà, hoặc là bà chết rồi hay gì mà không thấy bà tới vậy đề. Cho nên mới cho đệ tử đi tìm coi bà ở cái nhà cũng phong phanh đồn phỏng đó đó. Và cuối cùng cái người đệ tử tìm ra, hỏi này bà Sáu, trời ơi, tại sao mấy tháng qua bà không có đến chùa, không phải là tiếc cái đĩa trái cây hay là cái bó bông, nhưng mà tại thấy bà không có đến làm nó lo cho bà, không biết là có già bệnh gì không. Thì khi đi đến thì thấy bà này héo sầu, ví dụ 60 kg giờ còn có 50, tự nhiên mất 10 kg như vậy xuống sức. Thì nói là bà có bệnh gì không mà này cái kia nọ, chuyện này dài lắm, bữa nào nói. Thì ông đệ tử nói là thầy muốn gặp bà, tôi nói thầy chủ trì á. Thì nói được rồi, để như vậy là lần này tôi cố gắng tôi lên chùa. Thì khi lên chùa ông thầy thấy sao chuyện này bà ốm o mà héo ắt tiều tụy. Thì hỏi ra thì sự việc nó đơn giản thôi. Ngày xưa bà ở cái khu đó rất là vắng, thanh vắng yên tịnh, bà tu hành rất là tốt. Nhưng mà cái nhà kế bên đó, nó sang cho một cái người khác đi, mà người khác làm cái hãng dở. Vì sao cái hãng dở đem về cho nó tối ngày nó cà sập cà sình, cà sập cà sình hoài đó. Bà tu không có được các vị. Bà khổ với cái đó không thể tưởng tượng được, lúc nào bà cũng bực bội và khó chịu với cái đó. Cho nên khi bà khó chịu bà mới đi ra bà cãi với người ta. Cãi với người ta thì người ta cũng đâu có chấp nhận thua bà, người ta cũng cãi lại. Và bà thưa ra ngoài thì người ta có môn bài sản xuất mà, người ta hợp lý đàng hoàng, thành ra bà cũng không thắng kiện được. Cuối cùng bà khổ đau với cái máy dệt đó mà bà mấy tháng trời bà mất 10 kg. Bà bỏ chùa luôn, bà không đến nổi luôn mà. Thì khi lúc đó bà khó chịu như vậy rồi, cái cuối cùng á, bây giờ bà lên cái thầy ở đây, thầy chủ trì mới nói thôi bây giờ bà về á, bà sắp một cái mỏ. Nó bà nó sập sình bà ở đây, bà miếu mà bà niệm Phật bà bừng đừng muốn nghe cái tiếng đó đó, thì bà cứ gõ lớn lên đó, để át cái tiếng đó. Rồi bà niệm Phật, bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật cốc 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 cho nó đè tới cái kia cho bà đỡ khổ. Thì bà nghe thầy nói cũng có lý, cho nên bà mới ra sắp cái mỏ hơi to chút vậy là để bà về bà gõ lại với cái máy giờ kia. Thì thưa thầy các vị, lúc mà bà ngồi bà tụng kinh thay gì bà nhiếp tâm bà niệm Phật, mà bà ngồi bà niệm Phật để bà gõ mỏ để bà chống lại với cái máy đó. Thì bà thấy làm một thời gian bà thấy cũng chịu không có nổi, không lẽ tối ngày ngõ mỏ hoài. Cho nên bà gõ thì sao giờ rồi đó, bà cũng tiếp tục nghe nữa. Nó bà nó làm bằng máy mà. Bà cũng lên bà than với thầy, không được thầy ơi, chịu không có nổi, sao giờ ngõ mỏ con vẫn nghe tiếp. Thì sau một lần tư duy cho ông thầy mới nói thôi được rồi, bây giờ bà về bà cắt cái mỏ nó vô. Tôi chỉ bà một cách. Bây giờ á, thay vì bà gõ mỏ thì nó gõ thế cho bà. Bà lấy cái máy dệt đó, cái máy nó dệt rất là đều, đều hơn mỏ bà đánh nữa. Cho nên bây giờ bà cứ cứ mà mỗi một lần bà nghe nó gõ là sạch 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 thì bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà khỏi cần gõ. Đó, bây giờ bà lên trên trước bàn Phật, bà ngồi bà niệm Phật thì nó vẫn nó sạch sạch, thì bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó gõ thấy bà còn sướng nữa. Lúc đó bà mới về nhà, bà mới cất mọi vô, bà mới lên bàn Phật, bà ngồi, bắt đầu bà mới lắng tai và nghe cái tiếng máy dệt sập sập đó. Thì bây giờ bà không có xem nó là cái mà để gọi là bực bội nữa, mà bà xem nó là đang đánh mỏ cho bà niệm Phật. Bắt đầu bà gán mà xem, nói chung mới đầu không dễ nó, bắt đầu bà gán bà xem thì bắt đầu bà lắng nghe từng tiếng, bắt đầu nó sập sập sập, cái bảo là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó bà thấy im được. Bà thấy suốt một thời niệm Phật của bà thấy thoải mái được. Nhưng mà có một điều tốt hơn nữa là sau khi bà hết cái giờ niệm Phật rồi, bà đi ra cầu thang, bà đi xuống cầu thang, bà đi tắm, bà đi làm công việc, bà nấu nướng, bà giặt giũ, bà làm tất cả mọi việc thì cũng sập 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 bên tai bà đó. Thì lúc đó nó có một động cơ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dầu nấu bếp cũng niệm Phật được. Từ chỗ đó bắt đầu lên trên lầu bà cũng niệm Phật, đi xuống bà cũng niệm Phật, vô làm bếp bà cũng niệm Phật, lúc nào cũng có cái cách để nhắc cho bà niệm Phật. Và từ đó về sau, trong nhà bà đi đến lúc nào không niệm thầm thì niệm ra tiếng. Và bà không còn thấy cái máy dệt đó là một kẻ thù làm bà khổ bà nữa, mà bà thấy như một thiện tri thức để nhắc nhở bà tu hành. Và trong vòng có một tháng sau, chưa đầy nữa, một tháng sau bà lên 10kg lại. Xin thưa các vị, như vậy các vị thấy rằng sự thích nghi để tốt hơn hay là chúng ta bất mãn tốt hơn? Như vậy chúng ta chiều lòng hay là chúng ta tùy thuận với thích nghi để giúp mình phát triển, hay là phải chống đối với lại nó? Như vậy trong cái cuộc sống này tất cả chúng ta phải là như vậy. Muốn phát triển tốt, muốn này kia nọ, tu tập là mình phải tùy duyên để thích nghi như vậy. Vì vậy cho nên các vị thiền sư mới từng dạy thế này: tùy duyên tiêu cụ nghiệp, tức là tùy theo điều kiện nhân duyên để mình hóa giải nghiệp chướng của mình. Trong những vấn đề các vị đối diện với đau khổ không phải là một đau khổ ngẫu nhiên, đôi khi đau khổ là một quan thiên, là một nghiệp báo. Và quan cái nghiệp báo đó chúng ta không có cách nào để chối bỏ và dứt khoát được đó, phải thừa nhận và chấp nhận nó thôi. Như vậy một cái không thể chấp nhận có nghĩa là thừa nhận, để chúng ta hóa giải bớt dần những cái áp lực của nghiệp chướng. Như vậy vì vậy cho nên chúng ta phải tự tu đó. Tự tu để hóa giải tất cả những nghiệp chướng mà mình đang có, mình đeo mang tất cả những cái này, cần phải thấy như vậy. Đừng xem đó là một đau khổ, là một cái để đối kháng. Nếu các vị xem đó là một đối kháng, các vị và nó, chúng ta sẽ đối diện như cái bà đó đối diện với cái máy giờ. Nhưng mà chúng ta xem rằng một nghiệp lực phải trả, cần phải giải quyết như một ân quán giang hồ, không thể thoát hơn được. Thì lúc đó tất cả chúng ta phải đồng tình và chấp nhận với nó như một số phận, để rồi chúng ta tùy duyên tiêu cự nghiệp, để tu tập, để làm lành, để chuyển hướng. Và đôi khi những khổ đau đó giúp cho các vị trầm lặng lại được. Có những người rất háo thắng, có những người rất hung dữ, có những người rất bạo tàn, nhưng qua những biến cố của cuộc đời, người đó hiền đi, người đó trầm lặng lại đi, bớt háo thắng đi. Tất cả những cái đó cũng là nên các vị, cũng là nên trong việc tu hành. Đó là một cái phương thức hết sức là gần gũi để giúp cho chúng ta tu tập và chuyển hóa tất cả những khổ đau cần chuyển hóa trong cuộc đời. Như vậy với cái phương hiện, cái pháp ứng dụng tu là tập thích nghi với cuộc sống, là để tự tập cho mình từ lần để sống vững vàng và mình nhận diện được nhiều hơn. Cái khổ, đau, bệnh, tật, thất bại và tất cả mọi sự bất như ý, bất mãn thời nào cũng có, nơi nào cũng có, hoàn cảnh nào cũng có. Các vị có đi tìm khắp một chân trời góc biển, các vị đi có thể tìm một quốc gia nào đó sang trọng và nó thiệt nhất nhì trên đất thế giới này, những điều đó vẫn xảy ra. Như vậy chúng ta không có trốn được thực tại, mà chúng ta cần chuyển hóa lại chính mình, hay là bắt thế giới phải tùy thuận vào mình. Đó là điều quan trọng. Cho nên đọc trong một cái quyển sách, tôi nhớ có một câu chuyện như thế này. Đó là một vị vua đi kinh lý để tham quan một đất nước. Khi ông đi tham quan một đất nước rồi, ông đi trên những đoạn đường xoải đá và ông đau chân quá. Và ông ta quyết định rằng ông ta chuẩn bị cho một chuyến đi như vậy thì ông ta phải nhờ tất cả mọi người là phải trải da cho khắp những đoạn đường mà ông đi. Thì lúc đó ông ban ra một cái lời như vậy, thì các vị biết rằng nếu mà muốn trải da khắp một cái đất nước như thế thì phải tốn bao nhiêu súc vật để có da để trải đủ những đoạn đường ông qua. Vì vậy có một vị cận thần có một hiến kế rất là hay, đó là thưa bệ hạ, bệ hạ muốn tìm tất cả cái loại da để trải hết trên đoạn đường bệ hạ đi, thì bệ hạ thử nghĩ bệ hạ cần bao nhiêu da để trải như thế này. Những đoạn đường bệ hạ đi mà bệ hạ trải da bò, da trâu, da ngựa, da heo, da dê gì đó, bệ hạ phải trải rất là nhiều như vậy. Như vậy thay vì bệ hạ hãy cắt một mẫu da và bao vào cái chân của mình, phải không? Như vậy bệ hạ cắt một cái da để bao vào đôi chân của mình thì bệ hạ sẽ đi khắp nơi trên những đoạn đường bệ hạ đi như bệ hạ đi trên da. Như vậy bệ hạ làm một cái việc để bao mình một đôi chân, cho mình có một cái miếng da để đi, và bệ hạ bắt mọi người phải trải da suốt cái đoạn đường bệ hạ đi, cái nào hay hơn? Đó là một câu chuyện chúng ta cần phải học. Như vậy chúng ta cần bắt thế giới này phải làm tất cả những điều giống như mình ước mơ, mình mong muốn rằng con người phải như vậy, cháu mình phải như vậy, vợ mình phải như vậy, chồng mình phải như vậy, và tất cả mọi thứ chùa chiền đạo bạn phải như vậy, mình mới học, mới tu, mới thoải mái, mới an lạc được. Hay là chính mình phải tự an lạc với mình, mình phải tự đeo cái đôi da giao bằng chứng mình, hay là mình bắt mọi người phải trải hết cho mình đi. Đó là điều các vị quan trọng. Như vậy thì tất cả các vị phải sống theo cái câu như lời Đức Phật dạy là tùy sở trụ xứ thường an lạc, tức là tùy khi đến bất cứ một nơi nào thì phải có tu, có thông cảm, có cởi mở, có nhận thức hiểu biết thì có an lạc tại nơi đó. Chúng tất cả các vị chúng ta qua những cái bài pháp thoại như thế này, chúng ta đeo vào chân mình được một đôi giày da, chúng ta nghe tất cả những thanh âm bên ngoài như một tiếng mõ mà đang thành trì, và chúng ta làm tất cả những gì giống như một người Phật tử cần làm, trang bị một nhân cách đạo đức rất là đẹp nơi tự thân mỗi người. Chính các vị thường an lạc, thường quan hỷ, thường hạnh phúc thì các vị thấy rằng các vị đến đâu cũng hạnh phúc an lạc. Các vị đừng bắt mọi người phải dễ thương với góc độ nhìn của mình, mà phải hỏi rằng mình có thật sự là dễ thương chưa. Mong tất cả các vị là những người dễ thương trong mọi tập thể và mọi gia đình. Chúc tất cả các vị thành công. Anh chị ạ. Món nào ăn có ngon cách mấy, ăn nhiều cũng phải ngán. Chúng ta dừng tại đây. Và một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng, nhất là chư tôn đức trụ trì đã hộ niệm cho chúng con trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Và xin thành kính tri ân tất cả các vị Phật tử đã quan hỷ ngồi lắng nghe trong buổi pháp thoại này. A Di Đà Phật. Và mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng hòa sanh.